tạp chí kinh tế.
Các nhà đầu tư và tài chính quốc tế nghĩ gì về nhiệm kỳ vô hạn định của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình? Tập trung quyền lực vào tay một người sẽ cho phép Bắc Kinh rộng đường đẩy mạnh cải tổ và cải tổ theo hướng cởi hay thắt. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp lần lượt trả lời các câu hỏi trên và lưu ý là khi quyền lực tuyệt đối được đặt vào trong tay của một người hay một nhóm người thì thị trường Trung Quốc càng trở nên một bức tường thành kiên cố, đàm phán thương mại với Bắc Kinh càng thêm gian nan. Tại Bắc Kinh, trăm người như một, gần 3.000 đại biểu quốc hội vừa bầu lại ông Tập Cận Bình vào chức vụ lãnh đạo tối cao và không có gì ngăn cản ông Tập giữ chức vụ này cho đến mãn đời. Các nhà bình luận quốc tế đã khá thất vọng khi nhận thấy rằng mở cửa kinh tế không nhất thiết đưa Trung Quốc trở thành một nền kinh tế thị trường và cũng không có nghĩa là quốc gia này trở thành một nhà nước pháp quyền hay một nền dân chủ dù là không hoàn hảo. Trong quan điểm của ông Tập Cận Bình thì nhu cầu cải tổ mô hình kinh tế nước nhà đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường thế giới ở vào thời điểm mà Mỹ đang thoái lui là những lý do chính đáng để thâu tóm quyền lực. Lập luận này là con dao hai lưỡi. Ý thức điều đó, lãnh đạo Trung Quốc đã đặt những người trung thành nhất với ông vào các chức vụ then chốt trong Ủy ban Kinh tế, trong lúc mà Bắc Kinh đang có quá nhiều các hồ sơ cần phải được giải quyết cấp bách. Những hồ sơ nóng bỏng đó gồm, về mặt đối nội thì thứ nhất là cải tổ mô hình kinh tế của nước này, đang từ là xưởng sản xuất của thế giới, chuyển sang mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu để trông đợi nhiều hơn vào sức mua của 1,5 tỷ dân. Thứ hai là vấn đề nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng như là của các chính quyền địa phương. Về đối ngoại, từ khi lên cầm quyền năm 2013, ông Tập Cận Bình đã rao giảng về một giấc mơ Trung Hoa, triển khai dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, huy động 1.000 tỷ đô la vốn đầu tư để mở rộng cơ sở hạ tầng tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Kinh tế trưởng của ngân hàng ING đặc trách khu vực châu Á, ông Robert Carnell cho rằng một dự án dài hơi và tốn kém như vậy có nhiều cơ hội thành công hơn dưới một chế độ ổn định và quyền lực được tập trung. Dưới lăng kính của một chuyên gia thuộc ngân hàng ANZ, thì Trung Quốc cần có thời gian dài để thực hiện cải tổ. Do vậy, trao quyền vô hạn định cho một người như ông Tập Cận Bình không hẳn là một sai lầm. Sau cùng, ngay cả tổ chức EU của Anh nổi tiếng là có đường lối tự do, tuy không bênh vực, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng sở dĩ ông Tập Cận Bình đã dễ dàng thâu tóm quyền lực do đây là hậu quả từ hiện tượng có nguy cơ những căng thẳng cả về an ninh lẫn kinh tế trên thế giới sẽ gia tăng trong những năm tới. Cho dù chuyên gia này nhận định việc thâu tóm quyền lực đó không bao giờ báo trước là kinh tế của Trung Quốc sẽ đi theo con đường tự do. Thách thức thứ ba đặt ra với Trung Quốc là đe dọa nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Cho dù bất kỳ một động lực nào đi chăng nữa đã dẫn đến việc Trung Quốc sửa đổi hiến pháp cho phép ông Tập Cận Bình lãnh đạo đất nước suốt đời, thì câu hỏi chính đặt ra là liệu các nhà đầu tư ngoại quốc đã đón nhận như thế nào cái tin ấy? Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp trả lời.
Écoutez, on a des divergences importantes d'interprétation de la signification de cette décision.
Có nhiều cách diễn giải việc ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch vô thời hạn. Một số chuyên gia cho rằng chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực để kiểm soát chặt chẽ hơn từ các hoạt động trong xã hội đến nội bộ đảng và kể cả về mặt quân sự. Một số khác thì nghĩ rằng đây là cách thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh duy trì ổn định trong 5 năm tới, tránh để nổ ra mọi cuộc tranh giành quyền lực. Tùy theo cách nhìn thì mới có thể trả lời rằng hệ quả kinh tế từ việc tập trung quyền lực này là tốt hay xấu. Các thị trường trên thế giới dường như không coi đây là một tin vui, bằng chứng là chỉ số chứng khoán sụt giảm. Nhưng thực ra, thay đổi trọng đại trên sân khấu chính trị Bắc Kinh không khiến giới đầu tư và tài chính lo ngại. Chứng khoán mất giá còn do những yếu tố sau đây. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đã và còn đang tiếp tục tăng lãi suất có thể làm phương hại tới tăng trưởng toàn cầu. Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ dẫn tới nguy cơ chiến tranh thương mại, bất lợi cho tất cả các bên. Tăng trưởng của Trung Quốc qua đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định rằng việc ông Tập làm chủ tịch mãn đời sẽ giúp cho kinh tế Trung Quốc được ổn định hơn, hay đấy là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chính trị của Trung Quốc đang bị suy yếu và vì thế mà Tập Cận Bình phải nhanh chóng thâu tóm quyền lực. Trong trường hợp thứ nhì này, thì đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Trung Quốc sẽ sụt giảm.
Vâng, nhưng liệu rằng việc tập trung quyền lực tuyệt đối như vậy vào tay của một người có là dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc sẽ được ổn định ít ra là trong ngắn hạn hay không ạ?
Alors tout à fait, c'est un peu le paradoxe, vous avez en général des.
Đúng là như vậy và đó cũng chính là một nghịch lý. Bình thường ra, những ai sang Trung Quốc làm ăn hay liên minh với các đối tác Trung Quốc đều muốn nước này được ổn định. Một chế độ tập trung nhiều quyền lực trong tay có thể là một dấu hiệu tốt khi mà các doanh nhân biết rằng trong một thời gian nhất định nào đó, họ sẽ phải làm việc với những ai, trong khuôn khổ nào, và từ đó các doanh nhân có thể thích nghi với tình huống. Nhưng kịch bản này không được hoàn hảo như vậy. Ở Nga, ông Vladimir Putin đã nắm quyền từ 18 năm nay, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục giới đầu tư ồ ạt đem vốn vào nước Nga. Thị trường không hẳn thiên về các chế độ độc tài với quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, khi quyền lực được tập trung vào tay của một người hay một nhóm người, thì các đối tác kinh tế và thương mại sẽ khó mặc cả, và họ sẽ ở trong thế yếu khi đến Trung Quốc hoạt động. Có lẽ đây là tâm trạng hiện nay của nhiều nhà đầu tư hiện diện tại Trung Quốc.
Thưa ông Boyo, với toàn quyền như thế đó thì liệu rằng ông Tập Cận Bình và ban cố vấn kinh tế của ông ta sẽ có lợi dụng cái thời cơ để mà đẩy mạnh các cái kế hoạch cải tổ hay là ngược lại, khi mà cảm thấy không còn bị đe dọa nữa vì các cái áp lực chính trị đó thì các lãnh đạo ở Bắc Kinh sẽ an tâm hơn và họ lại còn có những cái tính toán nào khác nữa ạ?
Exactement, on peut l'envisager comme étant le signe que l'équipe au pouvoir est décidée à accélérer les réformes, des mesures, notamment.
Có thể hiểu chuyện này như là dấu hiệu là ban lãnh đạo Trung Quốc muốn đẩy mạnh cải tổ, hòng giải quyết vấn đề nợ nần chồng chất, nợ của các chính quyền địa phương, của các tập đoàn nhà nước, đe dọa tới cả gồm máy kinh tế của Trung Quốc. Nhưng thực ra cho tới giờ phút này, chúng ta cũng chưa biết rõ thực hư về chính sách kinh tế của ông Tập Cận Bình ra sao. Bên cạnh đó, đừng quên rằng Bắc Kinh rất sợ kinh tế nước nhà bị sa sút vì cuộc đọ sức giữa Mỹ với Trung Quốc cả về mặt địa chính trị lẫn thương mại. Thành thực ra, nếu mà đẩy mạnh cải tổ thì lại có nguy cơ làm yếu đi đà tăng trưởng của Trung Quốc, mà đấy là điều tối kỵ đối với ông Tập Cận Bình cũng như đối với dàn cố vấn của ông ta. Thành thử có nguy cơ là Trung Quốc sẽ chẳng cải tổ gì cả, hay nếu có cải tổ thì lại không như mọi người chờ đợi, tức là theo hướng bảo hộ.
Xin một câu hỏi chót, đó là đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, từ những nước Đông Nam Á cho đến những cái nền kinh tế lớn hơn như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ấn Độ, thì liệu rằng họ có cảm thấy lo sợ hay không trước cái sự bành trướng ngày càng mạnh của Bắc Kinh?
C'est la perception très clairement que j'ai pu lire dans les analyses du Japon, de l'Inde en particulier, qui est assez inquiète de.
Đúng là như vậy, qua những bài phân tích mà tôi đọc được, tôi thấy phản ánh tâm trạng lo âu từ Nhật Bản đến Ấn Độ. New Delhi lo ngại cho thế cân bằng giữa Ấn Độ với Trung Quốc khi mà ông Tập Cận Bình nắm trọn tất cả quyền lực trong tay. Với quyền lực tuyệt đối đó, chính sách đối ngoại và cả chiến lược của Bắc Kinh sẽ càng thô bạo. Khi hai về chiến lược và ngoại giao mà thô bạo, thì chính sách kinh tế của Bắc Kinh với các nước láng giềng chung quanh cũng vậy thôi. Trung Quốc càng ỷ vào sức mạnh, lấn át các nước nhỏ và không khoan nhượng các nước lớn. Nhìn từ góc độ của các doanh nhân hay các nhà đầu tư, thì tương quan lực lượng giữa các quốc gia lớn trong khu vực đang được xếp đặt lại theo hướng căng thẳng leo thang. Điều đó không có lợi chút nào cho các hoạt động làm ăn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyo thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI. Thank you.